để cô giảng chỗ này. Lúc trước có một lần cô đi dạy cũng lâu rồi, cũng mượn ở một cái chùa, thì quý vị đó cũng cho mượn chùa lớn lắm, mà không cho lớp học ngồi ở chánh điện đâu, cho lớp học ngồi ở tầng dưới cũng rộng, nhưng mà là cái tầng thờ giống lớn đó. Rồi tập khí công cũng không có cho tập trong chùa, đi ra ngoài sân tập. Mà ngoài sân thì cây kiển đầy hết, không có chỗ tập. Sau đó các em nó không có nhờ chùa đó nữa. Thì thiệt ra cái đó là cái thấy của mỗi người thôi à. Cái thấy của mỗi người. Trong cuộc đời á, có nhiều cách nhìn cuộc đời lắm quý vị. Nhìn theo cái người đời thường á khác, mà nhìn theo cái người có trí tuệ thì khác. Theo người thường nhìn á, cái gì cũng có thiệt. Thí dụ như pho tượng Phật thì quý vị là cung kính, lễ lại cúng dường, không có dám làm cái gì sai trái trước pho tượng Phật. Thì cái điều này cũng đúng. Nhưng mà người có trí tuệ thì hiểu nó như thế này. Pho tượng Phật bằng gỗ hay bằng đồng hay bằng thạch cao gì đó, chỉ là pho tượng thôi. Có mặt là để nhắc mình biết rằng có Đức Phật Thích Ca hay là chư Phật. Pho tượng Phật để biểu hiệu, biểu trưng thôi, cho mình nhớ tới rằng trên đời có Đức Phật Thích Ca, có Phật A Di Đà, có Phật Di Lặc vân vân, để mình nhớ tới công đức trí tuệ của quý Phật, quý ngài. Thì khi mình lễ lại là mình lễ lại chư Phật, chứ không phải mình lễ lại pho tượng bằng gỗ hay bằng đồng. Thì đó là cái thấy của người có trí tuệ đó. Và khi đó lên cao một mức nữa thì lại thấy khác nữa. Tức là khi cô giảng cho quý vị cái chân tâm á, mỗi người đều có. Chân tâm là gì? Là cái chỗ cái tâm hoàn toàn trong sạch, có trí tuệ, có từ bi. Thì chư Phật cũng sống ở trong cái chân tâm đó. Thành ra mới có cái câu nói là Phật là Phật đã thành, con người là Phật sẽ thành. Khi mình nhìn thấy như vậy, thực sự mình kính trọng chư Phật bao nhiêu thì mình cũng phải kính trọng con người sống bấy nhiêu. Đó là cái thấy của người giác ngộ đó quý vị. Nhận ra mình có Phật tánh thì cũng biết tất cả mọi người có Phật tánh, thì cái tâm của mình mới là tâm bình đẳng. Đối xử với người làm thiện mình cũng quý trọng, mà với người chưa có thiện còn lỗi lầm mình cũng quý trọng như nhau. Tại vì mình biết có lúc cái người làm lỗi này họ tỉnh ngộ, họ tu tập, có khi họ thành Phật trước mình. Khi quý vị thấy rõ ràng như vậy rồi, cái tâm quý vị chuyển đổi liền. Không có thấy người ta đang làm tội lỗi mà mình tránh xa, mình châm biếm mỉa mai, mình kết tội kết án, mình không có làm cái điều đó. Thì như vậy mới là cái tâm từ, không giới hạn, không phân biệt chủng tộc, dân tộc, không phân biệt là tên ăn cướp hay là bậc thánh. Mình có cái tâm từ bình đẳng rồi thì mình mới có cái tâm bi bình đẳng. Mình giúp đỡ người tốt mình giúp, người chưa tốt mình cũng giúp. Người giàu mình giúp, người nghèo mình giúp, giống nhau hết. Nếu quý vị đọc các kinh điển đại thừa, quý vị sẽ thấy cái tư tưởng đó đó. Thí dụ như không biết một vị đại đệ tử nào của Đức Phật dâng cúng một sâu chuỗi anh lạc lên Đức Phật Nhiên Đăng tức là cổ Phật đó. Thì ngài dường như ngài Duy Ma Cật mới phân chia cái sâu chuỗi đó ra, phân nửa thì dân cúng cho Đức Phật Nhiên Đăng, còn phân nửa dân cúng cho người ăn mày nghèo nhất trong cái buổi lễ hội đó, bình đẳng như vậy đó. Tư tưởng đại thừa vậy á, mình chưa học tới những cái chân lý cao nhất, qua tới những chân lý cao nhất đó là cái bình đẳng tánh, bình đẳng tánh giữa con người với nhau, mà bình đẳng tánh với cảnh vật nữa, tất cả đều bình đẳng. Thành ra cái người mà bắt lỗi mình khi mình có những cái gì sơ sót ở trước các pho tượng Phật thì đó là cái nhìn của đời, nhưng mà cũng là cái nhìn tốt. Nhưng mà nếu mà cố chấp quá thì nó khe khắc quá, nó khe khắc quá đi. Khi mình kính trọng chư Phật thì cái biểu tượng của chư Phật là đây thì mình cũng kính trọng, nhưng mà nó có cái giới hạn. Còn nếu mình cố chấp vô đây mà mình quên là cái người sống này nè mới có cơ hội phát huy Phật tánh, còn cái pho tượng Phật nó không có phát huy Phật tánh. Không có Phật tánh ở trong pho tượng Phật. Phật tánh ở trong con người. Pho tượng Phật là pho tượng thôi, rồi mình gán cho đây là pho tượng Phật, chứ nó là đất, nó là xi măng, nó là gỗ, nó là sắt, nó là đồng, nó là vô tri giác. Còn người sống mới là có tri giác, có trí tuệ, nên mới có thể phát huy Phật tánh được. Đó là cái nhìn khác. Cô kể cho nghe một câu chuyện ở trong thiền sử về cái vấn đề này. Một vị thiền sư tên là Đan Hà, đây là thiền sư Trung Hoa ngày xưa. Một hôm ổng đi tới một cái ngôi chùa nào đó, ổng xin trú ngụ một đêm. Thì nhìn thấy cái ông trụ trì của cái chùa đó cung kính lễ lại ở trên chánh điện dữ lắm, mà không có trí tuệ gì hết. Thì ông thiền sư Đan Hà, lúc đó là chắc là mùa đông trời lạnh buốt, cái ổng lấy một pho tượng gỗ ở chánh điện, ổng đem xuống, ổng chẻ ra ổng đốt, ổng làm củi để đốt cho ấm. Thì cái ông thầy trụ trì đó hoảng hồn. Cho nên ở trong thiền sử có câu kể là ngài Đan Hà đốt tượng, ông viện chủ rụng lông mày, tức là sợ quá. Ông lấy của ta ông điểm, ông chẻ ra ông đốt, đốt củi. Ông viện chủ quản hồn, nói sao pho tượng mà ông, pho tượng Phật mà ông đem ông chẻ làm củi. Cái ngài Đan Hà mới hỏi, cái pho tượng Phật này nó sẽ thành Phật không? Ổng nói làm gì mà nó thành Phật được. Cái ngài Đan Hà mới nói vậy thôi, tôi lấy hết cái pho tượng này tôi đốt nha. Thì cái ông viện chủ đó mới tỉnh ngộ, không có cố chấp vô, mới hiểu rằng Phật tánh là cái khả năng giác ngộ đó, là nơi con người còn sống, nó không có trong những pho tượng bằng gỗ, bằng đồng, bằng đá. Ngài viện chủ thì trong cái nhìn của người phàm phu, người đời. Trong khi đó, ông thiền sư này sáng đạo rồi, ông nhìn trong cái nhìn trí tuệ. Cô trả lời cái câu của con đó con. Nhưng mà cô nói như vậy không phải là rồi mình thấy mình đi vô chánh điện của người ta rồi mình ho hen hoài. Mình vô đây mình thấy pho tượng bằng sành thì mình nói để làm chi, mình lấy đem về nhà thì không có được. Hiểu chưa? Sống ở trong đời phải hài hòa hai cái chân lý, gọi là tục đế và chân đế. Cái nhìn tục đế thì thấy cái này là thiệt hết á, bảo vệ gìn giữ cung kính cúng dường. Người ta thấy mình mà có cái gì không có đúng thì người ta không có bằng lòng, là khe khắc. Đó là cái nhìn của người đời. Nhưng mà nếu sống trong đời mà nhìn theo kiểu chân đế thì cũng không đúng. Hiểu không? Pho tượng gỗ đẹp vậy mà đem mà đốt đâu được, phải không? Thì người ta nói mình khùng. Thành ra mình phải hài hòa, hiểu không? Phải hài hòa, sống thuận theo đời. Nhưng mà cái trí tuệ mình nó hiểu vượt hơn. Nó vượt hơn thì mình mới không có chấp. À, mình cũng công nhận, đúng rồi, đây là biểu tượng để mình nhớ tới Đức Phật. Mình hiểu vậy đó. Mình cung kính lễ lại là mình lễ lại cái biểu hiện của Đức Phật. Mà mình cũng hiểu rằng trong cái tâm của mình đó, nó có cái Phật tánh. Cho nên mình có cái lòng tự trọng, tự trọng, tự tin. Chứ không phải tự hào, tự cao. Tự trọng, tự tin. Tự trọng thì sao? Mình không có làm những cái điều lỗi lầm, sai lầm, sơ sót để khiến cho người ta khinh thường mình, thì có kêu bằng tự trọng. Tự trọng là tốt, tự tin là tốt. Nhưng mà lên tới mà tự cao tự tôn thì là sai nha. Mà tự hạ mình xuống cũng sai nữa. Tự hạ mình xuống tức là mình cứ đi van xin á, mong cầu van xin, mong ước, thì cái đó là cái lòng tham. Còn tự cao với tự tôn thì là khoe khoang, thì cũng là cái bộ mặt của cái ngã. Còn bây giờ mình biết rằng mình có khả năng tu tập để mà sáng đạo, thì cái đó là cái lòng tự tin của mình thôi. Như vậy đó. Cảm ơn câu hỏi của con. Cô không ngờ trong đời cũng có cái đó. Anh bao dung coi như người đó bắt đầu ký ức. Người không có chánh niệm là vậy đó quý vị. Không có chánh niệm tỉnh giác là vậy đó. Làm gì quên liền à. Thành ra hơi lơ là chút thôi. Thôi tha thứ, đừng thèm để trong tâm. Nhiều khi ký ức của mình á, nó có giới hạn nha. Mình chứa những cái gì vô ích á, thì lần lần nó đầy, ký ức nó đầy. Nó không có giữ gìn những cái khác. Bây giờ mình chuyển đổi cái giống như ký ức của mình giống như cái tủ lạnh nha. Cô nói đơn giản vậy đó. Mình bỏ vô cái gì mình lấy ra đó. Thành ra hồi xưa giờ mình bỏ những cái chuyện buồn phiền này kia, những chuyện của người khác, coi như cái chuyện đó là chuyện tào lao vậy đó. Nó không liên quan gì tới mình á. Tại vì mình biết cái tâm mình trong sạch, không có gian dối. Rồi xong, mình đừng có đem mình cất. Thí dụ mình cất vô cái tủ lạnh mình đầy, thì người ta kêu bắt đầu quên đó. Những chuyện mới mình không nhớ, mình chỉ cất giữ những chuyện cũ. Thì bây giờ mình thay thế bằng những cái chân lý mà Đức Phật dạy, pháp tu. Bây giờ mình chuyển đổi cái nhìn của mình là mình chuyển đổi cuộc đời của mình đó. Giờ mình nhìn ai cũng tốt hết đi. Thiệt ra ai cũng có khuyết điểm, có ưu điểm, có khuyết điểm. Có thể khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm nữa. Nhưng mà mình sống á, là mình phải nhìn ưu điểm của người ta. Mà ưu điểm lớn nhất là gì đối với gì đó?
Tất cả mọi người, mọi chúng sanh đều có thể thành Phật được.
Đúng rồi, đó. Tất cả mọi người đều có cái Phật tánh, tức là khả năng thành Phật. Nghĩa là khả năng giác ngộ đó. Ưu điểm lớn nhất của con người là vậy á. Mình nhớ như vậy á, thì dầu cho người ta tốt với mình hay không tốt với mình cũng phải nhớ cái điểm đó. Có nhiều khi người ta không tốt với mình là mình xem như là cái thử thách. Thử thách mình đó. Cái thử thách đó Bồ Tát nghịch hạnh. Cho nên có lúc cô nói mấy vị tổ đại thừa nói rằng lên cõi trời khó tu là tại vì ai cũng là Bồ Tát hết á, không có ai chọc mình giận, thành ra mình còn giận, còn cái sân hận trong lòng hay không mình không biết, phải có người thử thách mình mới biết mình còn giận hay không, mình còn tham hay không, nó vậy đó. Thành ra tu á là mình chuyển đổi cái nhìn mình về cuộc đời thôi. Cuộc đời bên ngoài nó vẫn như vậy y nguyên từ ngàn xưa thời Đức Phật. Thời Đức Phật cuộc đời vẫn là biển khổ, chứ đâu phải thời Đức Phật cuộc đời là thiên đường đâu. vẫn là biển khổ, cho nên mới có tứ diệu đế. Đời là biển khổ, bây giờ cũng đời là biển khổ, nhưng mà tại sao đây là cõi của Đức Phật Thích Ca, ở phía tây kia là cõi của Phật A Di Đà, thí dụ vậy đó, thì đây là cõi của Phật Thích Ca giáo hóa đó. Thành ra mình phải hiểu là lúc nào Phật cũng hiện hữu trên đời đó. Quý vị nào đi chùa nhiều, mỗi khi quỳ lại có tụng cái câu là chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới, nhớ như vậy. Khi mình lễ lại mình biết đó là những cái sự thật mà chư tổ nhắc nhở mình. Khắp cả tam thiên đại thiên thế giới đều có chư Phật, mà thường trụ nghĩa là lúc nào cũng có, lúc nào cũng có trên thế gian. Phật ở đâu nhiều vậy?
Phật trong mỗi con người.
Đúng rồi, Phật tánh trong mỗi con người lúc nào cũng có hết, tại mình không thấy thôi. Mình không thấy cho nên mình mới ưu phiền đau khổ, mới gọi là vô minh. Rồi câu thứ nhì là mình lễ lại gì? Tất cả chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. Chánh pháp là gì? Là những cái sự thật, những cái chân lý muôn đời đều có. Bây giờ dầu không có Phật ra đời vẫn có chánh pháp. Thí dụ cái pháp mà dễ thấy nhất là cái chân lý gì? Chân lý gì? Cái sự thật gì mà dễ thấy nhất trong đời? Đúng rồi, vô thường. Cái sự thật vô thường. Từ ngàn xưa, dầu không có Phật, cuộc đời vẫn vô thường. Bây giờ cũng vô thường, mà về sau, trong tương lai cũng vô thường. Đó là một cái sự thật muôn đời không thay đổi. Khi có thế gian, có cỏ cây hoa lá, có thú vật, thì có quy luật vô thường, nó chi phối. Đó là một cái ví dụ nhỏ thôi để quý vị thấy rằng tại sao nói chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. Ba đời là quá khứ, hiện tại, tương lai đều bị chi phối bởi quy luật vô thường. Đó là ba đời. Mà khắp pháp giới, tại sao cái quy luật vô thường nó khắp pháp giới? Đâu gì đó, đúng rồi, nó không có giới hạn, nó không có ranh giới. Nhưng mà mình nói cụ thể đi, tại sao cái vô thường nó hiện hữu khắp nơi? Đúng, khắp mọi nơi, mọi loài, mọi người, mọi cây cảnh, sông núi biển cả gì cũng vô thường. Cho nên nói cái vô thường đó khắp pháp giới. Mà ba đời, quá khứ, hiện tại và tương lai, mà tột hư không nghĩa là khi có cây cảnh núi non gì cũng vô thường hết á. Những cái câu mình tụng đọc nó ý nghĩa nó thâm thúy lắm, mình phải hiểu rõ, đó là trí tuệ của mình đó. Rồi câu thứ ba là gì? Chí tâm lãnh lễ tất cả tăng bậc hiền thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. Rồi câu đố cái gì đó, tại sao mà tăng cũng ba đời mà tột hư không? Tăng là gì? Tăng đoàn, tăng bảo, sangha đó, tức là những người tu theo Đức Phật, mà không phải nói là người cái những cái đức tính của người tu là sự hài hòa, cũng là trí tuệ. Tăng đoàn, tăng chúng là một tập thể. Tập thể mà muốn nó trường tồn thì nó phải hài hòa, phải đoàn kết. Mà làm sao để hài hòa đoàn kết? Là trí tuệ. Thí dụ mình nè, ở trong cái khóa của mình nè, cũng là nằm trong tăng, nằm trong sangha, theo cái thấy của Đại Thừa. Đại Thừa tăng chúng thì có bốn chúng là là gì? Tu sĩ nam là tăng á, tu sĩ nữ là ni, và cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Bốn chúng thì quý vị là gì? Cư sĩ nè. Thành ra cũng nằm trong Sangha, nằm trong tăng. Tại sao mình hợp lại thành một đoàn thể? Thì quý vị thấy sao? Mình phải có trí tuệ, mình mới sống hài hòa được trong một tập thể, phải không? Phải không? Dầu cho trong 4 ngày. Thì cái đức tính của tăng á là trí tuệ và từ bi, cho nên nó mới đưa tới hài hòa, mới gọi là Sangha. Thì trong vũ trụ này, bây giờ mình suy nghĩ đi, trong vũ trụ này không phải chỉ nói tăng á là con người đâu, loài thú hay là cây cảnh. Bây giờ mình ví dụ như cái thái dương hệ của mình đi, nó có hài hòa không? Mặt trăng, mặt trời với mấy cái hành tinh khác nó có hài hòa không? Ừ, nó không hài hòa thì sao? Ừ, thì nó tan nát hết rồi. Rồi bây giờ nói con người mình nè, có bao nhiêu tỷ 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 tế bào á, nó có hài hòa không? Ừ, không hài hòa thì sao? Bệnh thì chết, nó tan rã, phải không? Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng một cái tế bào trong con người mình, bây giờ nó vui quá, nó phát triển hoài thì nó thành gì? Nó thành ung thư, là chết, phải không? Thành ra mình suy gẫm đi, từ cái nhỏ nhất cho tới cái lớn nhất, nó phải hài hòa, nó mới trường tồn. Nó mới trường tồn. Còn nó lộn xộn á thì nó tan rã, nó tan vỡ. Cho nên cái đức tính hài hòa, đoàn kết phải có từ trí tuệ và từ bi mới trở thành Sangha. Còn cái gì mà chia rẽ, xung đột, tự nhiên cái có một người quậy lên thì nó đâu còn hài hòa, phải không? Là mình hài hòa là phải có trí tuệ và từ bi mới hài hòa được. Thì cái đó là đức tính của Sangha. Cho nên khắp ba đời tột hư không đều phải có cái sự hài hòa mới sinh tồn được. Thì khi mình lễ lại mỗi sáng, mình phải hiểu cái ý nghĩa sâu sắc thì cái lễ lại của mình nó mới có ý nghĩa. Chứ không phải là mình lễ lại cái pho tượng bằng gỗ hay bằng đồng, bằng sắt gì đó, không phải vậy. Nhưng mà khi mình lễ lại, mình đem cái chí tâm, trong cái chí tâm đó là cái tâm chân thật và cái tâm có trí tuệ, thì cái việc lễ lại mình nó mới có kết quả. Cái tâm trong sạch đó thì lễ lại của mình mới có kết quả đó quý vị. Thành ra cũng nhân mấy câu hỏi này mà cô giảng cho quý vị để hiểu cái chân lý sâu sắc. Đừng có nhìn cuộc đời bằng cái nhìn của người đời nữa. Hãy mình nhìn bằng cái nhìn của người đời bình thường thì đưa tới khổ đau thôi. Khi mình hiểu tới cái ý nghĩa sâu sắc thì mình thấy cõi này là cõi Phật. Cõi này là cõi Phật. Thôi, giờ trở lại cái chủ đề của mình à. Hồi nãy giờ cũng chưa trình bày hết, nhưng mà bây giờ không ai muốn trình bày thì bây giờ mình đúc kết lại đi nha. Đúc kết lại cái bài tập hồi sáng. Là hôm nay á, thì là mình nhấn mạnh tới tánh xúc chạm đó. Cho nên cô cho quý vị thiền hành. Khi mình thiền hành, mình đi ở bên ngoài sân, và khi thiền hành ở trong chánh điện, mình đều có một chủ đề thôi, tức là đi tự nhiên, bình thường, và thấy nghe xúc chạm bình thường, nhưng nhận ra được cái biết của mình. Cái biết khi đi, khi xúc chạm, khi thấy, khi nghe. Thì bây giờ nhận xét chung là cả lớp mình sao? Trình bày sao? Có ai lạc đề không? Có không? Có một người lạc đề lúc đầu đó. Có một người làm bác sĩ lúc đầu đó. Nhưng mà thôi cũng tha thứ. Tại có chuyện xảy ra, thật ra hơi lo nghĩ chút. Cô thấy cả lớp chung quý vị trình bày, cô thấy đúng, đúng hết. Bây giờ cô đặt câu hỏi nè. Khi mình biết là mình đang thực hành thiền, và khi mình sống bình thường không có biết thực hành thiền, nó khác nhau chỗ nào? Thí dụ như khi mình đi bình thường và khi mình đi mà mình thực hành có chủ đề thiền thì nó khác nhau chỗ nào đó? Đố gì á?
Khi chưa thực hành thiền đó, thì nó lăng xăng, tâm mình suy nghĩ lung tung rồi đi bước chân cũng đạp tới lộn luôn, thí dụ muốn ngã muốn té gì đó. Khi mà mình có chánh niệm đi thì bước chân mình biết mình đạp, rồi mình dở lên mình biết mình dở lên, thì cái biết nó giữ cái tâm mình đó tĩnh lặng hơn, trầm lặng hơn.
Rồi, đó là một ý. Còn ai cho biết nữa? Giữa cái đời sống bình thường mình đi và khi mình thiền hành, nó khác nhau chỗ nào nữa?
Nhanh và chậm.
Thường mình đi nhanh, hấp tấp, thiền hành mình đi chậm hơn chút. Rồi khác nhau chỗ nào nữa?
Cái cơ bản khác nhau là cái biết. Bình thường mình sinh hoạt bình thường thì nhiều khi mình làm cái gì mình không biết để ý đến cái chuyện đó, nhưng còn khi mà mình thực hiện thiền thì mình làm cái gì thì mình biết cái
đấy. Đúng rồi. Cái cốt lõi đó, bình thường á mình đi nhiều khi mình không để ý tới cái việc đi, cái tâm mình nó phóng đi đâu á, nhưng mà khi mình thiền hành thì mình giữ cái biết rõ ràng mình đang đi hoặc mình đang làm cái gì, mình biết cái đó, đó là cốt lõi á. Chánh niệm tỉnh giác nữa đó. Rồi khác nhau chỗ nào nữa?
Cô khác nhau ở chỗ là mình có cảm giác, có thấy mắt mắt, nhưng mà mình không phóng thêm, mình không nghĩ thêm cái này giống nước ngoài, cái này giống năm xưa, nhưng có biết rõ ràng cái đấy là bạch cảm giác, cái đấy là cái mắt mà mình có cảm, lại còn nghĩ là lại còn biết nữa là nó có cái mắt mà cái đấy mình đã có được nhiều lần ở đi rồi, nhưng mà mình vô thức. Còn bây giờ là mình biết có cái mắt đấy, dừng, mình không bị sao xuyến. Cô hỏi cô nhớ không có sao xuyến. Thưa cô là bây giờ nhắc lại thì có sao xuyến, nhưng ngay cái lúc đi khỏi
đúng rồi. Tức là bình thường thì khi mà mình xúc chạm thì mình có khởi lên cái xúc cảm. Sao xuyến đó. Còn bây giờ mình biết là mình thực hành thiền chỉ giữ cái biết thôi, cho nên mình dừng được cái tâm, không có đi tới xúc cảm. Rồi, cũng đúng rồi. Rồi, có khác nhau cái gì nữa khi mình sống bình thường với khi mình thực hành thiền?
Thưa cô, con thấy là khi mà mình thực hành thiền thì cái tâm mình an lạc hơn, mình biết rõ ràng chánh niệm hơn. Còn trong khi cuộc đời thì mình không được an lạc mà mình có vọng tâm nhiều thứ cùng một lúc.
Đúng rồi. Rồi, có khác nhau gì nữa không?
Còn không thực hành thiền thì thấy cái gì thì cũng thấy bực bội. Khó chịu.
Đúng. Rồi còn khác nhau gì nữa?
Em bé.
Dạ, khi thực hành thiền và khi đời thường thì nó con cảm nhận được khi đời thường thì tất cả những cái công việc và cái tổ lan của mình, các cái kỹ thuật công việc ngoài cuộc sống nó đột số đang làm cái này chưa xong thì nghĩ cái khác. Nhưng khi mình đã thực hành cũng vì cái công việc đó thì mình có đối tượng thì mình thực hành đúng chính xác, sau đó mình sẽ làm việc khác, mình sẽ chất lượng hơn. Chứ khi mà mình đời thường mình hay bị xáo trộn những công việc.
Đúng rồi. Trong cuộc sống thường á, mình có nhiều việc bận rộn, có khi mình vừa làm này vừa làm kia, hai ba cái một lúc, cho nên kêu là lăng xăng á. Còn bây giờ thực hành thiền mỗi cái một việc một lần xong mới tới cái khác, làm từ cái mới kêu bằng giữ chánh niệm á, là vậy đó. Rồi có ai thấy khác cái gì nữa không?
Con thấy sức khỏe nó cũng khỏe đi. Về chưa thực hành thiền thì đủ thứ bệnh, đủ thứ đau, mà khi mình thực hành xong thì mình thấy là nó nhẹ nhàng hơn. Bệnh tâm, bệnh hay gì nó cũng bình đẳng hơn.
Tức là về cái sức khỏe với về tâm, đúng rồi, nó khác. có nhiều việc, nhưng mà mình phải nhận ra cái nào cần thiết thì mình làm trước. Làm xong tốt rồi mình làm tới việc thứ nhì. Ở khi mình làm xong thì mình buông cái việc đó để mình làm tới việc thứ ba, làm tới việc thứ tư, như vậy đó. Thì mình sẽ không bị cái gì. Mình sẽ không bị cái gì, hỏi bác sĩ bị gì? Bị stress, đúng rồi. Còn bây giờ mình làm này mà mình nghĩ tới chút phải làm gì mình nghĩ tới cái khác á, là mình sẽ bị stress. Cái đó là tâm lý thôi à. Còn bây giờ mình làm cái này, mình lo mình làm cái này thôi. Xong rồi mình dẹp, mình làm tới cái khác, vậy đó. Cái đó là cô áp dụng trong thực tế đó. Cô đi đạo tràng này là cô ở đạo tràng này thôi. Rồi đạo tràng này cô từ giả cô đi là cô quên. Cô phải qua tới đạo tràng Paris. Nó vậy đó, có nhiều việc lắm, phải biết cái nào mình làm. Thì cái đó là vô tình mình hành xử đúng ở trong cái pháp như thật. Biết cái đằng là thôi à. Còn không á, nghĩ nữa là mới bị, nó dồn nén đó, bị stress liền, bị căng thẳng liền. Mà cái thân của mình nó vi tế lắm quý vị. Mình chỉ khởi lo một chút là quý vị sẽ thấy là áp suất máu lên liền. Quý vị cứ nhìn cái cơ thể của quý vị đi. Cơ thể của quý vị nó báo cho quý vị biết khi nào quý vị bị stress, bị lo. Thử quý vị lo một chút đi là bị đau bao tử liền. Là nghe nó nhói đau đi liền. Bây giờ thí dụ như mình chạy bộ đi, tim đập tình thình, mình ngồi mình nghỉ, mình nghỉ chút, hít thở vô ra vài phút thì nó trở lại bình thường. Đo thử áp suất máu nó xuống bình thường à. Còn khi mình chạy bộ quá, dĩ nhiên là giao cảm thần kinh nó hoạt động, cho nên phải hít thở nhiều, tim phải đập nhanh hơn để nó có đủ năng lượng để mà chạy bộ, thì nó qua giao cảm. Thành thử khi quý vị tập khí công là giao cảm đó, nhưng mà rồi phải có thư giãn thì nó mới trở lại bình thường đối giao cảm. Cơ thể của mình nó hay lắm. Nhìn cơ thể mình biết cái sức khỏe của mình như thế nào à. Khi nào mình không ngủ được là mình có cái gì lo đó. Mình tưởng là mình không lo nhưng mà mình có lo. Tâm mình chưa bình an. Nó hay lắm. Cứ lắng nghe cơ thể mình đi thì mình nhận ra cái tâm mình như thế nào à. Bữa nào mà quý vị mà tức bực con cái thử coi quý vị ăn cơm không có ngon. Sẵn đây cô cũng giảng thêm chi tiết một chút. Khi mình dùng cái từ chú tâm, nó hơi khác với cái từ chánh niệm. Khi cái tâm mình nó tán loạn quá, nó ưu phiền hay nó tức giận quá, thì mình phải chú tâm trở về. Thí dụ như trở về hơi thở, hay là trở về mình nhận quan sát cái tâm mình. Có cái sự chú tâm khi tâm mình nó rối loạn nhiều. Bây giờ tức là nó xài cái từ mindful đó. Mindful là chú tâm. Nhưng mà khi cái tâm mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng rồi thì mình đừng có chú tâm nữa. Chú tâm là nó có một chút cố gắng. Bây giờ mình thư giãn ra thì chỉ là mình nhận biết bình thường thôi. Thì ngày xưa thầy dùng cái biết đó là thầy dùng cái từ awareness. Awareness tức là nhận biết thôi. Còn mindfulness, chú tâm vô. Thì tùy nơi trường hợp, tùy hoàn cảnh mà mình sử dụng cái tâm của mình sao nó cho nó thích hợp. Ví dụ khi mình có cái gì nó lao xao quá thì mình phải gom tâm lại, thì có thể mình có chú tâm một chút. Nhưng mà khi cái tâm mình nó thanh thản bình thường thì mình chỉ nhận biết một cách bình thường tự nhiên thôi, không có chú tâm nữa. Cho nên mình biết cái cốt lõi của trí tuệ là cái biết. Mà cái biết nó có rất nhiều mức độ và nhiều cái cách thực hành. Cái biết nó như là một cái tiến trình. Cái tiến trình tức là nó có vô số mức độ. Tùy nơi cái hoàn cảnh. Mức độ đầu tiên, tâm lăng xăng thì phải chú tâm. Ở trong kinh thì dùng cái từ chú tâm cảnh giác. Thì có cái cố gắng, có cái tập trung vào cái chủ đề. Rồi từ từ mình thư giãn, mình buông ra. Bây giờ chỉ biết một cách thầm lặng. Thì đó là cái từ awareness. Nhưng mà bây giờ vẫn còn chủ đề nhận biết. Thí dụ nhận biết hơi thở, khi hít vô, khi thở ra một cách bình thường. Để cô viết lên bảng để thấy rõ ràng cái cốt lõi của cái biết. Mình nói biết là mình nói tổng quát. Mình coi như là một cái tiến trình để thực hành. Thì lúc đầu là mình phải có chú tâm. Rồi cái mức độ cao hơn của chú tâm thì là chú tâm cảnh giác. Thêm chữ cảnh giác nữa. Nghĩa là lúc nào cũng phải chú tâm. Là cái mức độ thấp. Rồi mình từ từ khi cái tâm mình bớt loạn động thì mình chỉ là giữ chánh niệm thôi. Tức là cái biết đó, cái biết trong sạch hay là cái biết tĩnh lặng khách quan. Thì trong kinh thì dùng cái từ chánh niệm, mình dùng cái từ bình dân là cái biết. Rồi một mức độ cao hơn của chánh niệm là chánh niệm tỉnh giác. Tức là lúc nào cũng vững chắc cái biết này. Nó có nhiều mức độ. Nhưng mà bây giờ còn có đối tượng. Ví dụ như mình biết hơi thở hay mình biết cảnh vật, rồi tới một cái lúc nữa là không đối tượng, cũng chánh niệm tỉnh giác mà bây giờ không đối tượng, thì ổng rài mình cũng thực hành không đối tượng đó quý vị. Khi mình nhìn không gian đó, mình nhìn không gian là mình hoàn toàn thư giãn và cũng giữ cái biết. Nhưng mà bây giờ đi tới chỗ không đối tượng thì bây giờ mới đi tới cái chỗ cái tâm trống không. Không đối tượng á, nó trong lỏng thôi mà nó tĩnh lặng. Cho nên mỗi người phải biết điều chỉnh cái biết của mình có nhiều mức độ lắm. Nó từ từ nó tiến tới vậy đó. Tùy nơi mỗi người, tùy nơi mỗi hoàn cảnh, tùy nơi căn cơ để mình thực hành. Mà nói chung tất cả đều là cái biết hết. Cái biết của chú tâm này á, là nó cũng có đối tượng để nó gom cái tâm vô. Gom cái tâm vô đối tượng để nó không có tán loạn. Rồi tới đây cũng còn đối tượng nhưng mà không có chú ý, không có cố gắng nữa, chỉ biết một cách bình thường hồn nhiên thôi. Tới đây thì cái biết đó nó kéo dài trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng tỉnh thức. Rồi tới đây nữa là buông hẳn đối tượng thì nó mới đi vào cái tâm trống không. Nói chung cái tiến trình tu của mình là vậy đó. Mà tất cả cái này là tâm mình hết à. Mà mỗi người không có giống nhau. Mỗi người tùy nơi cái khả năng của mình, cái căn cơ của mình. Mình cứ tiến từ 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 tới làm sao cái tâm hoàn toàn vắng lặng, trống không. Thì khi có đối tượng thì vô số đối tượng mình có thể thực hành là thấy nghe ba tánh mình thực hành đó. Thấy cũng nhiều cách thấy, nghe cũng nhiều cách nghe, và xúc chạm cũng vậy. Mình thực hành tất cả các giác quan. Tùy theo hoàn cảnh trong cuộc đời mà mình thực hành. Ví dụ ai chọc giận mình, mình sắp nổi cơn giận thì mình phải chú tâm để mình kéo mình lại. Ai đừng chọc giận cái mình bừng bừng rồi nha, mình biết rồi, cái mình phải ra lệnh liền, tắt niệm. Đó là mình tự mình kiểm soát cái tâm mình đó, chứ đừng bắt người kia. Thành ra cái pháp của Đức Phật là dạy mình thực hành nha, chứ không phải mình bắt người ta thực hành à. Hồi nãy giờ mình đúc kết mà có một chi tiết quý vị chưa nói á. Giờ mình đúc kết lại nè. Hồi sáng giờ mình thực hành thiền hành bên ngoài trời và trong chánh điện. Chủ đề là thấy nghe xúc chạm tự nhiên nhưng chỉ giữ cái biết. Đó là chủ đề. Thì quý vị nói rằng bên ngoài thì có nhiều cái cảnh hơn, trong chánh điện thì ít hơn. Rồi quý vị nói hai cái đó giống nhau, tức là mình đều không dính mắc gì hết, mình chỉ giữ cái biết thôi. Rồi quý vị nói có khác nhau, bên ngoài thì nhiều cảnh, nhiều cái có gió có nắng, còn bên trong chánh điện thì nó không có nhiều cái cảm giác. Rồi quý vị nói là bên ngoài thì mình chú tâm nhiều hơn, Nhưng mà có người thì đi trong chánh điện thấy nó trơn, nó bóng thì lại chú tâm nhiều hơn. Rồi có một cái chi tiết là khi cô hỏi sống trong đời sống bình thường mình có khác với khi mình thiền hành không, thì quý vị cũng nói có. Trong đời sống bình thường mình lăng xăng chuyện này chuyện kia, còn khi mình thực hành thiền thì mình làm hết chuyện này tới chuyện kia, nó không có bị rối ren. Có một điểm là trong cái đời sống bình thường á, mình không có để ý từng chi tiết khi mình tiếp xúc. Còn khi mình biết rằng mình đang thực hành thiền qua thấy nghe xúc chạm, thì quý vị đều diễn tả chi tiết, diễn tả chi tiết những gì mình thấy, những gì mình nghe và những gì mình xúc chạm, diễn tả rất là chi tiết mà diễn tả đúng, tức là không có thêm cái gì nữa hết, không có suy nghĩ, không có xét đoán phê bình, không có xúc cảm, thì cái đó là quý vị đang thực hành cái pháp như thật. Thấy cái đang là, nghe cái đang là, xúc chạm cái đang là đó, tức là tâm mình đó, là cái biết của mình, nó chỉ biết trong cái không gian của cái thấy, cái nghe và cái xúc chạm thôi. Còn bình thường mình sống ở trong cuộc đời á, giống như mình phớt qua trên cuộc đời, mình không có để ý nhiều. Nó khác nhau, cái đó lớn lắm á. Ở trong cuộc đời á, mình ưa phóng quá khứ, tương lai, do mình dính mắc trong hiện tại, nhưng mà dính mắc những chuyện khác. Thí dụ như mình ở đây, mình dính mắc tới chuyện bên ngoài của người gì ngày hôm qua gì đó, đó là cái tâm bình thường mình dính mắc. Còn khi mình biết mình đang thực hành thiền thì cái tâm mình nó gom lại trong cái thấy cái đang là thôi, nghe cái đang là và xúc chạm cái đang là, tức là ngay trước giác quan của mình thôi. Thì hồi sáng thì giờ là mình vô khớp thích hợp với cái pháp như thật, mà trong kinh thì cũng nói là chánh niệm và tỉnh giác là như vậy đó. Quý vị thấy thực hành nó đơn giản phải không? Như là cái đời sống bình thường thôi. Nhưng mà mình có cái biết rõ ràng những gì mình đang tiếp xúc. Cái đó gọi là thiền đó. Thiền chỉ là vậy thôi. Khi mình biết rõ ràng cái mình đang tiếp xúc thì tâm mình không có phóng đi quá khứ hay tương lai, hay là dính mắc ở chỗ khác. Cái vấn đề là vậy á. Tại vì trong mỗi lúc mình có cái biết một nội dung à, thì bây giờ mình gom tâm lại nội dung mình thấy cái gì, nội dung mình xúc chạm cái gì, nội dung mình nghe cái gì. Đó, mình chỉ giới hạn cái tâm mình ở trong cái khuôn viên này thôi. Thì cái đó là quý vị thực hành đúng rồi đó. Cái pháp như thật nó quan trọng lắm ở trong Phật giáo. Có thể nó quan trọng còn hơn pháp thở nữa đó. Cái pháp như thật á, là tại vì nó giúp cho mình áp dụng trong đời sống bình thường của mình. Tiếp xúc với cái gì cũng bằng pháp như thật thì tâm mình dừng lại liền, yên lặng, khách quan liền tức khắc. Cái pháp như thật hay lắm. Nhưng mà diễn tả nhiều cách khác nhau, khi thì nói chánh niệm, khi thì chánh niệm tỉnh giác. Ở trong kinh Tứ Niệm Xứ thì nói tuệ tri. Tuệ tri là biết bằng trí tuệ. Là biết cái gì? Biết cái mình đang tiếp xúc thôi. Mà cái mình đang tiếp xúc mới là mình đang sống thật đó. Còn mình nhớ tới quá khứ là mình sống ảo, ảo giác, ảo ảnh. Mà mình vẽ ra trong tương lai, mình cũng phóng tới cái ảo ảnh, ảo giác trong tương lai. Tại vì nó đâu có xảy ra. Mà quá khứ thì nó cũng mất hết rồi. Nó chỉ lưu lại trong ký ức mình là những cái hình ảnh thôi à, mơ hồ thôi à. Thành ra khi mình nhớ chuyện quá khứ là mình đang, không phải là đang sống. Không phải đang sống, mình đang ở trong chim bao á. Mà khi mình phóng tới tương lai mà mình vui, mình buồn là cũng ở trong chim bao nữa. Tại vì nó chưa xảy ra, nó chưa hiện hữu. Mà mình đang ở đây mà mình nghĩ tới chỗ khác thì nó cũng là ảo ảnh rồi. Cái đó là mình tưởng tượng. Ví dụ mình ngồi đây mà mình nhớ tới nhà, không biết mấy đứa con nó ăn cơm chưa, đó là mình tưởng tượng rồi. Thì kêu là vọng tưởng. vọng tưởng. Mình nhớ tới quá khứ cũng là vọng tưởng, tại vì sẽ có cái tâm xúc cảm. Mà mình nghĩ tới, tưởng tượng tới tương lai cũng có tâm xúc cảm, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc lo sợ. Rồi bây giờ mình ngồi đây mình phóng về nhà thì cũng là vọng tưởng, tức là dính mắc trong hiện tại mà không phải ở đây và bây giờ. Cho nên trong kinh Kim Cang nói tâm ba thời, dính mắc là vậy đó, dính mắc quá khứ, dính mắc tương lai, dính mắc với hiện tại, là tâm đời. Tâm đời. Còn bây giờ mình biết rõ ràng cái mình đang thấy, cái mình đang nghe, cái mình đang xúc chạm mới là thật sự mình đang sống thực sự đó. Cuộc đời, cuộc sống của mình nó chỉ thực sự có mặt khi giác quan của mình tiếp xúc trực tiếp với nó thôi. Mà tiếp xúc trực tiếp bằng cái biết thầm lặng trong sạch, thì cái đó là cái giây phút mình đang sống cái cuộc đời của một bậc thánh đó. Không đòi hỏi gì hơn. Cái con đường tu của Đức Phật là vậy thôi, tứ niệm xứ là vậy thôi. Mà làm sao lúc nào mình cũng nhận biết mình đang ở trong cái tâm đó, đó gọi là chánh niệm tỉnh giác trong cuộc đời, chứ không phải chỉ ở trong chánh điện hay là khi kéo gối ngồi thiền. Cái đó ít lắm, thời gian đó ít lắm, không có kể. Khi mình ngồi thiền tâm mình trong sạch là tốt, nhưng mà khi mình xả thiền ra cái mình dính mắc đủ thứ chuyện thì vô ích. Cho nên tu là tu trong cuộc đời bình thường, tu phải tiếp xúc với người này người kia mình mới trui rèn được cái bản ngã của mình. Phải có người như thế này, người như thế khác, mình mới biết coi cái tâm mình nó còn tham hay không, tâm mình nó còn sân hay không. Còn nếu như mình không tiếp xúc với ai hết, làm sao mình biết cái tâm mình như thế nào? Cho nên phải có mài dũa, cái ngã của mình nó phải bị mài dũa, nó mới tốt. Đúng rồi, tu gian nan nhất là cái chỗ mà làm sao để mà trui rèn cái ngã của mình á. Tại vì cái ngã của mình là gì? Là mình. Là mình. Mà hồi xưa tới giờ mình vẫn là thương yêu nhất là thương yêu cái ngã của mình, chứ mình không có thương yêu ai hết á. Vì người ta thương mình, người ta chiều chuộng mình mới thương người ta. Đó, vấn đề là vậy đó. Cho nên có một cái bài kinh như vậy nè. Ông vua Basenadi là ông vua Ba Tư Nạc đó, của xứ Kosala đó. Ông có bà hoàng hậu, bà vợ là bà Malika, mà trong kinh dịch là Mạc Lợi Phu Nhân. Hai người đều là đệ tử của Đức Phật hết à. Một hôm, bà hoàng hậu Malika mới hỏi vua Ba Tư Nạc: bệ hạ thương yêu ai nhất trên đời? Thì vua Ba Tư Nạc mới nói: ta yêu quý cái bản ngã của ta nhất trên đời. Ông vua mới hỏi lại bà hoàng hậu: vậy còn khanh thì thương yêu ai nhất trên đời? Thì bà cũng nói: thiếp cũng yêu quý cái bản ngã của thiếp nhất trên đời. Sau đó bà hoàng hậu Malika mới tới hỏi Đức Phật. Hai người đối đáp vậy đó, thì giống như hỏi Đức Phật coi đúng hay không vậy đó. Thì Đức Phật nói: đúng rồi. Đúng rồi. Rồi nhân cái chuyện đó Đức Phật mới cảm hứng, mới nói mấy câu kệ này nè: đi khắp cùng trời cuối đất, không thấy ai thân hơn tự ngã. Vậy những ai yêu quý tự ngã của mình, chớ có chạm tới tự ngã của người khác. Đó là một cái sự thật trong cuộc đời á. Mình sống trong đời mình phải hiểu tất cả mọi người đều có cái bản ngã. Cho nên mình phải sống khéo léo. Sống khéo léo, đừng có chạm tới tự ngã, tức là chạm tới tự ái của người khác đó. Nhưng mà mình cũng đừng có nịnh bợ. Nịnh bợ thì cái ngã người ta còn lớn hơn nữa. mà nịnh bợ là sai lầm, không có được nói dối. Nhưng mà mình phải sống làm sao đừng có chạm tới cái bản ngã của người khác. Chạm tới là gì? Ừ, đúng rồi, là quy luật xung đột đó, là khổ đau thôi. Đó là cái chân lý đó đi quý vị. Như vậy hôm nay là mình học về tánh xúc chạm, chiều mình sẽ thực hành thêm, và cô cũng sẽ đúc kết lại về tánh xúc chạm. Quý vị thấy thiền đơn giản chứ đâu có gì khó khăn phải không? Đơn giản không?
Không ạ.
Ủa? Ai nói không? Mình học nay cũng hết gần 3 ngày. Mình học cũng gần hết rồi đó. Nhưng mà cô chưa có giảng sâu sắc hơn. Quý vị về nhà ráng thực hành. Năm tới cô kiểm tra, cô thấy tốt rồi cô mới dám hướng dẫn cao hơn nữa. Chứ học mà nhanh quá mà thực hành không theo kịp thì cũng vô ích lắm. Cái quan trọng là cái thực hành. Về nhà mình ráng thực hành. Cái gì mình thích đó, thì mình thực hành. Nhiều cách lắm. Thấy cũng nhiều cách, nghe cũng nhiều cách, mà xúc chạm cũng nhiều cách. Thấy cái nào thích hợp với cái hoàn cảnh của mình đó, thì mình thực hành thôi. Mình áp dụng để mình quan sát cái tâm mình đối cái cảnh đó. Mình quan sát cái tâm mình như thế nào. Nó đơn giản thôi. Thì khi mình nhìn tâm mình thì mình đừng có nhìn tâm người khác. Mình đừng có suy diễn bóng gió về tâm người khác. Nghe như thật thôi. Nghe như thật thì cái tâm mình nó yên lặng, nó bình an liền à. Ví dụ người ta giận mình, ta nói lỗi mình thì mình cảm ơn. Vậy thôi. Mình có lỗi, mình xin lỗi. Còn mình không có lỗi, mình không, cũng không có nổi giận, không có nổi sân gì hết đó. Cái đó mới kêu là nhẫn nhục đó. Nhẫn nhịn, nhường nhịn đó. Rồi khi nào mà vui vẻ, hài hòa, cái mình mới nói thiệt ra, à mình không có làm cái việc đó, mình không có lỗi đó, vân 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 vậy đó. Cái đời sống gia đình nó êm ấm, hài hòa. Khi mình làm cái gì ở trong nhà, thường thường thì cái người nữ làm nhiều những chuyện lặt vặt làm nhiều. Mình làm mà trong cái tâm mà phục vụ. Ở đây là những cái công việc này mình cứ mình nghĩ là mình làm cho tam bảo đi, thì quý vị sẽ thấy nó nhẹ nhàng lắm. Làm gì cũng làm cho tam bảo. Tại sao? Tại vì người nào cũng sẽ là ông Phật mà. Đó. Cái thấy của mình như vậy đó thì mình làm việc gì mình cũng thấy vui hết. Làm bao nhiêu cũng thấy chưa đủ. Phục vụ cho chư Phật mà, cho tam bảo ba đời mà. Phước báo nhiều lắm. Mình làm cái gì mình cũng nghĩ vậy á, thì quý vị sẽ thấy công việc nhẹ nhàng lắm. Mình quét cái nhà, mình lau cái nhà, mình đừng có bực bội sao mà ở dơ vậy, sao mà bừa bãi. Cái đó là cái tâm đời. Còn bây giờ mình cầm cái chổi mình quét, mình lau nhà này kia, mà mình nghĩ cái tâm mình thanh thản, thì mình nghĩ cái đây muốn phục vụ cho người khác, thì đây mình cũng đang phục vụ cho người khác nè. Chứ đừng có nghĩ xa xôi, làm từ thiện, đem tiền giúp ở đâu 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 đó, mà ở trong nhà mình không có giúp. Trong nhà mình làm những cái chuyện đó, mình nó lầm bầm cào nhào tức bực, thì cái đó là sai đó. Tức là mình phải chuyển hóa cái tâm mình, cái việc nhỏ nhặt. Những người thân ái của mình mà mình không có giúp được, trong khi mình giúp những người đâu 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 á, thì cái đó không phải cái tâm từ bi. Cái tâm từ bi nó thể hiện từ những việc nhỏ nhặt trong nhà đó, là tâm từ bi. Mình làm cái gì ở trong nhà mình nó càng nhỏ nhặt mà mình vẫn làm trong cái tâm tốt, cái tâm vì người khác mà làm á, thì cái đó mới là đúng. Rồi mình mới từ từ mình mới tỏa cái tâm từ bi ra những người khác, anh em bà con xa xa, rồi mới tới những người đồng nghiệp, rồi mới tới những người lạ. Đó, cái tâm từ bi nó lan tỏa từ từ như vậy đó, thì nó mới đúng có cái nền tảng là từ bi. Còn những người gần gũi với mình là cha mẹ ông bà anh em bà con, là thân yêu với mình, mà mình không có phát khởi được cái tâm từ bi giúp đỡ hay là vị tha, thì làm sao mà phát khởi được cái tâm từ bi với thương yêu người lạ được quý vị? Cô nghĩ vậy á. Thành ra bây giờ mình áp dụng ở trong nhà mình trước. cái nhà mình hài hòa, an vui, hạnh phúc, cái tổ ấm của mình đúng là tổ ấm, thì từ đó mình mới có thể lan tỏa cái tâm từ bi mà chân thật đối với người ngoài. Còn có khi ở trong nhà mình về, mình rầy la con cái đủ thứ, rồi mình đem mình cúng dường ngàn đồng để mà xây chùa, cái việc đó cô thấy nó không trúng, nó không trúng. Cô thì cô thấy vậy á, vì cái danh, vì cái ngã của mình. Thí dụ ai đó ca ngợi mình gì đó, nói tốt nịnh bợ mình gì, cái mình thích, cái mình cúng dường, mà trong giờ về nhà cái thấy nhà cửa dơ, cái rầy la con cái, nó buồn, nó bỏ học, thí dụ vậy đi, thì cái đó không phải, không trúng là tâm tâm từ bi, không trúng là trí tuệ. Thành ra quý vị để ý vô đó, đó làm cái gì cũng ở trong cái tâm tốt, cái tâm phục vụ người khác. Mà phục vụ trước nhất là phục vụ những người thân yêu trong gia đình. Tại vì người ta thương yêu mình, người ta cũng giúp đỡ mình, thì mình phải giúp đỡ lại. Cái đó là cái tâm từ bi thật sự á. Rồi mới từ từ lan tỏa ra những người xa xa hơn, anh em, bà con, rồi tới đồng nghiệp, rồi mới tới những người trong xã hội. Như vậy đó, nó mới thực sự tâm từ bi á. Thôi, cô nhắc nhở vậy thôi. Bây giờ mình hết giờ rồi, thôi mình chấm dứt nha. Mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.